cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Khi Facebook Live được đưa ra vào năm 2016, chức năng này đã được quảng bá như một công cụ sáng tạo, cho phép người dùng Facebook kết nối với người xem trên toàn cầu trong thời điểm hiện tại. Thế nhưng hiện nay, nhiều phúc trình đã chỉ ra, một số người đang sử dụng livestream để thực hiện các hành động phạm tội như tấn công tình dục, tự tử và giết người, rồi sau đó đưa lên Facebook. Những mảng tối của các trang mạng xã hội nổi lên khiến nhiều người cho rằng cần phải có hành động kịp thời. Hasila Kumarawansa và Bích Ngọc tìm hiểu. Vụ án mua sát một em bé 11 tháng tuổi ở Thái Lan được tường thuật trực tiếp trên Facebook Live đã bị gỡ bỏ khỏi Facebook sau 24 giờ, thu hút hàng trăm ngàn lượt xem. Việc này xảy ra chỉ sau 2 tuần sau khi một người đàn ông ở thành phố Cleveland, Hoa Kỳ, sử dụng cùng một cách thức để đưa hình ảnh hắn ta bắn một người một cách ngẫu nhiên lên Facebook. Khi livestream, dịch vụ phát sóng trực tiếp trở nên ngày càng phổ biến, các trang mạng xã hội đang nỗ lực vất vả để đối phó với các vụ tấn công tình dục, tự tử và giết người, hiện đang được thực hiện và chia sẻ qua livestream trên Facebook. Peter Trotty, người sáng lập một công ty tư vấn kỹ thuật số với tên gọi Creative Media, có trụ sở tại California, cho rằng việc này không thể dự đoán được.
It's a typical story when it comes to new technology. It's unintended consequences.
Đây là một câu chuyện thường thấy khi đề cập đến công nghệ mới. Chúng đều là những hậu quả không mong muốn và chúng ta không thể đổ lỗi cho bất cứ ai. Facebook không có lỗi với những chuyện buồn đã xảy ra. Họ không thể dự đoán được những điều khủng khiếp có thể xảy đến. Tôi hoàn toàn tin tưởng điều đó.
Tại hội nghị phát triển thường niên gần đây của Facebook, nhà đồng sáng lập là Mark Zuckerberg hứa hẹn sẽ hành động.
We have a lot more to do here, and we're reminded of this.
Chúng ta có rất nhiều công việc phải làm. Chúng ta sẽ tiếp tục làm tất cả những gì có thể để ngăn chặn những thảm kịch như thế này xảy ra.
Tuy nhiên, ông Trotty nói, đầu tiên phải thực hiện chiến dịch nâng cao nhận thức nhằm hướng dẫn người dùng Facebook cách đối phó với việc gặp phải những nội dung không lành mạnh.
There's probably a majority of Facebook users who still don't really know how to.
Có lẽ hầu hết những người sử dụng Facebook vẫn chưa thực sự biết cách làm thế nào để đánh dấu những nội dung không phù hợp. Những người sử dụng Facebook không nhất thiết phải là người rành rẽ mạng xã hội hay công nghệ. Vì vậy tôi nghĩ cần có một chương trình giáo dục để giảm bớt một số rủi ro và tác động khủng khiếp từ kết quả của việc dùng Facebook không đúng cách.
Giáo sư của ngành truyền thông tại trường đại học Murdoch, ông Toby Mueller cho biết các trang mạng xã hội lớn nên được coi là một kênh truyền thông chính thống.
Kể từ khi Facebook hay Twitter bắt đầu, họ đã đưa ra một sự huyễn hoặc rằng chúng tôi không giống như một kênh truyền hình, chúng tôi không giống như một mạng lưới viễn thông, chúng tôi thực sự khác biệt, chúng tôi là sản phẩm của công chúng. Những khẳng định này là vô lý, vô trách nhiệm khi để họ tiếp tục hoạt động với kiểu quản lý này.
Ông nói rằng các trang web này không sử dụng lợi nhuận hàng tỷ đô la để giải quyết vấn đề. Thay vào đó, lại tuyên bố họ không chịu trách nhiệm về nội dung do người dùng tạo ra.
Họ cần phải thừa nhận điều này. Mặc dù các trang mạng xã hội không tạo ra nội dung, họ không giống như các công ty truyền thông và báo chí khác. Thế nhưng các công ty điều hành mạng xã hội cần phải bỏ tiền đầu tư vào hoạt động sản xuất, tìm kiếm các chuyên gia và hoạt động hiệu quả để xác định những nội dung có thể gây khó chịu hoặc nguy hiểm.
Giáo sư Mueller cho biết, các chính phủ trên thế giới cần phải đặt ra yêu cầu nghiêm ngặt với các trang mạng xã hội, giống như với các công ty truyền thông khác.
Không có nơi nào trên thế giới, bao gồm tại Mỹ, nơi mà tôi đang sinh sống, sẽ có quyền tự do ngôn luận tuyệt đối. Chúng ta luôn có những giới hạn, đặc biệt khi nói đến vấn đề an toàn cho công chúng. Tôi nghĩ rằng không quá khó khăn cho chính phủ Úc trong việc điều chỉnh cách thức hoạt động của mạng xã hội, đặt ra quy định cho Facebook như bất kỳ công ty truyền thông nào khác, chẳng hạn như kênh số 9, số 10. Không có sự giới hạn nào với Facebook cả.
Tuy nhiên, ông Trotty nói, không thể chấm dứt hoàn toàn mạng xã hội.
Chúng ta không thể chấm dứt điều gì đó 100% cả. Vì vậy, dù chúng ta có thể đầu tư rất nhiều nguồn lực để giải quyết vấn đề này, khó mà giải quyết tuyệt đối được. Việc này cũng giống như cuộc chiến chống khủng bố vậy. Nhiều chính phủ đang nỗ lực chống lại nó, nhưng chúng ta không thể chấm dứt ngay lập tức, mọi điều tồi tệ vẫn sẽ xảy ra.
Người biên tập nội dung video của công ty Techly là Reardon cho biết, hình ảnh, đồ họa và phim ảnh sẽ luôn thu hút người xem.
There's definitely a sort of morbid curiosity, I think, that a lot of people have.
Tôi nghĩ chắc chắn một số người luôn có sự tò mò khác thường. Chúng ta thấy việc này xảy ra với ISIS và sự tàn phá mà chúng mang lại. Sự tò mò của con người có thể dẫn đến những điều khủng khiếp.
Đầu tuần này, Twitter đã công bố 16 đối tác tham gia vào dịch vụ trình chiếu trực tiếp qua mạng xã hội, tức là live streaming. Peter Chotti nói, ông hy vọng các trang mạng xã hội sẽ chú ý đến những nguy hiểm tiềm ẩn.
Live streaming, hay còn gọi là phát sóng trực tiếp qua mạng xã hội, là bước tiến tuyệt vời. Chúng ta có thể mang tiếng nói của mình ra toàn cầu. Đây quả là điều thú vị. Thế nhưng, vẫn có những bi kịch xảy ra mà không ai lường trước được. Giờ đây chúng ta biết rằng chúng đang tồn tại và tất cả những gì chúng tôi có thể làm là cố gắng giảm bớt những bi kịch đó. Công nghệ sẽ tiếp tục phát triển và chúng ta không thể dừng chúng lại được.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ, nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.